sẽ đóng góp một chương trình văn nghệ. Chú Phật tử cũng phải đóng góp ha. Hôm nay mấy thầy giảng rồi, bây giờ chú Phật tử hát lại cho mấy thầy nghe. Mình trong cái chương trình thảo luận Phật pháp ở để tìm hiểu, để học hỏi, mời thầy Hành Tuệ để làm MC để điều khiển chương trình buổi chiều hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử hiện diện đông đảo trong buổi chiều cuối của khóa tu ngắn hạn tại chùa Quan Âm Đan Mạch ngày 21 tháng 4 2013. Như quý vị đã biết thì Phái đoàn Hoằng Pháp tổ chức vào những ngày cuối tuần thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật. Thì cứ mỗi một cái khóa tu như vậy thì chúng ta đều có một cái buổi chiều của Chủ nhật là thảo luận Phật Pháp, hay còn gọi là Phật Pháp Vấn Đáp, để quý Phật tử và Chư Tôn Đức Tăng Ni ngồi lại với nhau để chúng ta có cơ hội mà giải đáp những cái thắc mắc cho quý Phật tử trong suốt cái quá trình mà quý vị nghe Pháp, cũng như quý vị có những cái trăn trở gì trong quá trình tu học của mình, thì với cái khả năng, với cái sở học, với cái sở hiểu và với cái sở tu của Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, quý Ngài sẽ hướng dẫn cho chúng ta trở lại những cái thắc mắc của quý Phật tử. Thì chúng tôi xin được tiếp tục những cái chương trình như những chỗ khác. Chúng ta bắt đầu với những câu hỏi khoảng 3 câu. Thì chúng ta có một tiết mục rất vui văn nghệ. Thì kính mời quý vị chúng ta phụ thêm. Trong này chúng tôi thấy ít câu hỏi quá, thì hy vọng rằng chắc 2 câu hỏi ha. Thì một tiết mục. Dạ, thì kính bạch Chư Tôn Đức. Hôm nay đến đây thì có thầy Pháp Trú và trụ trì chùa Liễu Quán. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn. Và ở đây thì quý vị đều biết hết rồi, thôi con đi vào thẳng cái chương trình của thảo luận Phật pháp hôm nay. Câu hỏi đầu tiên, kính bạch thầy, thưa thầy, hoan hỷ cho Phật tử của chúng con hiểu biết thêm về chẩn tế là gì, sự cúng chẩn tế lợi lạc thế nào cho chúng sanh, hoặc người phát nguyện cúng chẩn tế, đó là Phật tử Khánh Nhiên. Cho Phật tử Khánh Nhiên một tràng pháo tay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Chẩn tế có nghĩa là chúng ta bố thí cho những cái người mà gọi là các vị trong kinh gọi là các vị âm linh cô hồn, những người này là sau khi chết họ không có cái nơi nương tựa, cho nên thường thì trong chùa mỗi rằm tháng 7 hoặc trong gia đình có cái chung tất tay tuần ở Việt Nam thì người ta thường làm cái lễ chẩn tế, tức là đại tí môn sơn sau khi thỉnh quý thầy về tụng kinh, rồi dựa theo cái khoa nghi du già nhiệm khẩu để mà đọc tụng, rồi sau đó là phát thức ăn để cúng cho những cái loài quỷ thần cũng như các cái loài cô hồn. Cô tức là cô đơn, hồn là những cái hồn ma hoặc là bóng quế, giật giờ giật dưỡng đầu cây ngọn cỏ. Những người này á thì hoặc là chết bất đắc kỳ tử, hoặc là vượt biên vượt biển rồi bị chìm thuyền rồi tìm không ra, thì họ không có nơi nương tựa. Quý Phật tử biết ở Việt Nam có nhiều các cái nhà ngoại cảm, khi mà người ta nhìn thấy những cái người này họ tới chùa nhiều khi họ đi vô không có được, họ vẫn tới chùa. Nhiều khi thấy bà con anh em họ hàng tới họ đi theo họ tới, nhưng họ đứng ngoài họ vô không có được. Thì trong chùa cũng như là quý gia đình mà người ta phát tâm thì thường ta cúng để giúp cho những cái người này, trước hết là cho họ có những cái bữa ăn, rồi sau đó giúp cho họ hiểu Phật pháp, tức là giúp cho họ phát tâm quy y Tam Bảo để cho họ được siêu thoát. Thì quý thầy phải biết là chúng ta nếu mà người quy y đàng hoàng, mình là Phật tử, thì sau khi chết là mình được gọi là cái gì quý Phật tử? Đó, hương linh còn ở đời. Mà nếu như mà ta không biết tu tập, không biết quy ngưỡng về những cái đạo đức xã hội, không biết bỏ ác làm lành, thì khi chết không có ai nhớ đến hết, gọi là gì? Vong linh, vong linh. Chưa đến nỗi cô hồn. Cô hồn là những người mà chết có dưỡng gọi là cô hồn. Thì quý Phật tử biết là trong cô hồn này có một cái loại gọi là loại quỷ dữ. Như hồi sáng chúng tôi có giảng cho quý Phật tử hiểu là tức là loại quỷ dữ. Thì khi mà cúng cô hồn, thường thì chúng ta phải thỉnh chư Phật và chư Đại Bồ Tát về để chứng minh, và phải thỉnh tả ngũ đầu của Mã Diệm và tiêu diện đại sĩ, tức là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Về đó xong rồi mới thỉnh họ vô được, thì Long Thiên Hộ Pháp mới cho người ta vô. Thì khi vào rồi thì bắt đầu chúng ta mới đọc kinh xong rồi bắt đầu chúng ta mới giúp cho họ có những cái buổi ăn, giúp cho rồi sau đó giúp cho họ hiểu về Phật Pháp. Thì chẩn tế tức là một cái loại hình thức mà mình bố thí, nhưng bố thí cho người âm, cho nên nó vẫn có lời lạc, nó cũng có lời lạc và rất là lời lạc. Và bởi vì sau khi mình cho ăn rồi, trong kinh quý Phật tử đọc nhớ là ăn xong rồi là phải dạy cho họ là quy tâm bảo pháp Bồ Đề, cứu cánh đắc thành vô thường đạo, công đức vô biên tận vị lai, nhất thiết cô hồn đồng pháp thực. Trong cái thí thực của quý Phật tử đọc ấy, có cái câu đó, tức là xong rồi mình vẫn giúp cho họ phát tâm quy tâm bảo để họ tu tập, để họ vượt khỏi cái cảnh giới đau khổ của ngạ quỷ, của súc sanh, của tất cả cảnh giới của loài địa ngục, và được họ đồng được cái pháp thực, tức là họ cũng hưởng được cái pháp vị mà như những mình chúng ta tu chúng ta được. Đó gọi là chẩn tế cho những, tức là bố thí cho những người mất. Thì đó rất có lời lạc. Thì khi mà người phát nguyện chẩn tế mà làm cái việc đó thì dĩ nhiên là phải có lời lạc rồi. Tại vì với cái tâm thành mà chúng ta thực hành đúng như pháp, đúng như Phật dạy, thì chắc chắn là phải có lời lạc. Và người đứng ra chẩn tế đó thì sẽ được là, như trong kinh dạy là sẽ được 6 phần công đức. Còn những cái người mà mình hồi hướng đó, họ sẽ được 1 phần công đức. Và những, ví dụ mình cúng chẩn tế để mình hồi hướng cho ba mẹ, hồi hướng cho hương linh của Huyền Tất Tổ, thì người những người đó cũng sẽ được 1 phần công đức. Còn người đứng ra làm nó sẽ được 6 phần công đức. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ, con xin được tiếp tục câu hỏi của Phật tử thứ hai. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch quý thầy, cho chúng con xin hỏi, Phật tử cúng dường chư Phật thì phước báu của Phật tử, còn gia đình chồng hoặc vợ của Phật tử thì có được phước báu không ạ? Dạ, con xin được trả lời. Nói sao bây giờ ha? Dạ, xin thưa. Khi mà chúng ta phát nguyện bố thí cúng dường đó, ví dụ như sáng hôm nay quý vị đưa con nó tới, nó nói mẹ cho con 2.000 để con đi đóng học phí, thế là mẹ móc túi đưa cho con 2.000 để con đi đóng học phí, hành động đó có phải bố thí không? Phải không? Dạ, xin thưa là khi mà mình bố thí cúng dường đó, nó mang một cái tính chất là người đó không có dính dáng gì tới mình hết, người đó không dính dáng chút nào hết trơn á. Chứ còn nếu mà mình nuôi con mình thế thôi, cả cuộc đời của con sinh ra và con lớn lên, con lo cho chồng cho con là đủ rồi, con đã bố thí hết cuộc đời của con rồi, phải không? Dạ. Và xin thưa là ví dụ như các thầy đi tu, quý sư cô đi tu, thì cha mẹ đó có cho tiền cho bạc rồi này kia sau khi mà quý thầy phát nguyện xuất gia rồi đó, thì cũng như thể là đi cúng dường cho một vị tăng thôi. Và người cha mẹ đó cũng không phải là lúc mà các người con đi xuất gia rồi đó, thì cha mẹ đó sẽ trở thành là người Phật tử hộ pháp, chứ không còn là cha mẹ nữa. Không còn cha mẹ đó có nghĩa là vẫn là cha mẹ của mình, nhưng mà cái cách cúng dường đó thì coi như là người Phật tử cúng dường cho vị tăng hoặc là vị ni. Và xin thưa là trong này Phật tử nêu rõ là chỉ có chồng vợ con, thì xin thưa đó là cái vòng lẩn quẩn trong cái gia đình của mình mà nó mang cái tính chất huyết thống mà mình chưa phải là xả ly để mà bố thí, để mà cúng dường. Thì khi quý Phật tử phát nguyện, phát tâm cúng dường đó thì làm với cái tâm không. Tất cả chúng ta đều làm với cái tâm không hết, chứ không phải là vụ lợi. Mình làm với cái tâm đừng có vụ lợi, và làm sao đó để quý Phật tử đừng nghĩ là, tức là tâm luôn không tịch đó. Tâm luôn không tịch là sao? Là người cúng, vật cúng và cái người nhận. Dạ. Mình làm sao để ba cái yếu tố kia, mình đừng có bất cứ một cái mối dây nào ràng buộc, đừng có một cái tư tưởng nào đền ơn đáp trả trở lại. Tất cả những cái người đó đều thanh thản, đều nhẹ nhàng, đều như pháp cúng dường, thì lúc đó mình mới trọn vẹn cái yếu tố của bố thí. Còn nếu như chúng ta bố thí mà mình chờ đợi người ta trả lại một lời cảm ơn, chờ đợi người ta có một cái tiếng nói, có một cái danh, có một cái bằng, có một cái gì đó, thì cái đó chỉ là sự đánh đổi trong cuộc đời này thôi quý vị nhá ha. Cho nên trên con đường mình tu, đôi khi có những cái vấn đề rất là nhỏ, nhưng mà mình làm sao mình clear mình trước, và clear cho thiệt là sạch, để mình không còn bị dính bất cứ một cái bợn nhơ nào nữa. Tại vì dù gì đi nữa thì chúng ta đã phát nguyện để cúng dường, phát nguyện để bố thí rồi, thì chúng ta làm một cách cho trọn vẹn. Và xin thưa, đôi khi á, trong tất cả những cái chuyện bố thí á, mình không phải là có tiền mới có thể bố thí được, mà chúng ta bố thí bằng sự hoan hỷ. Ví dụ quý vị hôm nay tới chùa, chúng ta không có tiền trong túi để cúng dường, nhưng mà quý vị thấy bạn bè của mình cúng dường, quý vị dốc hết cái lòng của mình ra hoan hỷ với sự cúng dường của người khác, thì phước đức của mình cũng như vậy đó. Còn nếu như chúng ta có cái tâm nhỏ nhoi, có cái tâm ghen tị, có cái tâm hờn giận, hay có bất cứ một cái tâm nào xen lẫn vào không ưa, không thích, không muốn với cái việc làm trọn vẹn của người ta, thì mình không được cái kết quả gì hết. Cuối cùng thì cũng đưa đến một cái vấn đề là mình làm sao đó cho tâm ý của mình được thảnh thơi, được nhẹ nhàng, được nhu nhuyến, được thiện thệ trên tất cả mọi việc của cuộc đời. Dạ, thì đó là câu trả lời. Và đã hai câu rồi, thì ở đây có quý Phật tử nào phát nguyện cúng dường cho chư Tôn Đức cũng như tất cả quý vị đồng học ở đây một bài ca, một tiếng nhạc, một câu thơ, một câu chuyện vân vân, có gì nào không?
Cô dự khiết đó thầy.
Dạ, cô dự khiết.
Cô thúc thúc con nói thầy.
Con nói chưa, anh nói tầm chưa.
Rồi, xin mời đạo hữu. Đạo hữu tự giới thiệu về mình.
A Di Đà Phật, kính bạch các thầy, chư tăng và quý Phật tử. Sau 3 ngày tham dự khóa tu học ở tại chùa Quán Thế Âm, thì con cũng có được cái cảm xúc và sáng tác một bài thơ, thì xin kính tặng quý thầy và quý Phật tử. Tâm hạnh phúc được về tu học, dù 3 ngày phút chốc trôi qua, hân hoan lòng mở rộng ra, cùng làm công quả với ta với mình. Tâm an lạc trong từng sinh hoạt, hòa nhã trong lời nói cùng người, tập lòng kham nhẫn người ơi, từ bi hỷ xả, môi tươi nụ cười. Tâm thanh tịnh, từng câu niệm Phật, bớt ơn thua, tham chấp sân sinh, khó khăn, chướng ngại cứ đi, nương theo chân Phật, hành trì vượt qua.
Dạ, A Di Đà Phật, đạo hữu pháp danh gì?
Dạ, Tâm Phú.
Dạ, Tâm Phú.
Dạ,
Tâm Tú. Dạ, Tâm Tú. Dạ, Tâm Tú. Dạ, A Di Đà Phật, xin cảm ơn đạo hữu Tâm Tú. Và con xin được tôn thỉnh thầy để trả lời câu hỏi tiếp theo. Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, cho con xin hỏi. Ở ngoài đời thì người ta làm công quả để có phước, mà lại bạc đãi mấy người trong gia đình. Vậy thì làm sao sống cho có hậu được, trong khi họ chỉ ý thức được làm phước bố thí. mai sau mà quên rằng ăn ở có hậu, có phước đức. Nhưng người đời có câu ăn ở có hậu mới làm nên, sống mọi nơi, mọi lúc cho đức hạnh. Xin thầy không biết câu này câu hỏi là cái gì, nhưng mà sống làm sao cho có hậu trong cuộc đời. Kính thầy giải đáp cho quý Phật tử. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Không biết ở đây có ai bạc đãi trong gia đình. Đó là gì? Hồi nãy thầy Hạnh Đức có giới thiệu chúng tôi là trụ trì ở chùa Lưu Quán, thì chúng tôi cũng đến chính lại là hiện giờ thì quý hòa thượng cũng có sai chúng tôi để dạy chúng tôi là hướng dẫn, trước nhất là hướng dẫn tinh thần cho Phật tử ở chùa Quang Minh, và thứ hai là chùa Lưu Quán cũng mới có được mua đây ở bên Khương Minh Hao, do đó chúng tôi cũng được quý hòa thượng trên sai gì đó để hướng dẫn bên đó, tức là hiện giờ thì đang hướng dẫn cả hai chùa như vậy, nếu không phải là chủ trì xin phép tôi cũng chính cái đó. Mình ăn ở có hậu là sao? Hậu là gì? Quý Phật tử biết không? Cái hậu đây là gì? Cũng đúng.
Mà tương lai tốt, tương lai đẹp.
Có nghĩa gì sao cũng đúng. Hậu đây là dày á. Cái gì dày? Để hậu mai sau, tức là mình sống như thế nào để biết mình dày. Thì thật ra quý Phật tử thường mình hay lộn với giữa cái chữ phước đức. Phước đức với cái đức của mình, cái đức tánh của mình. Hai cái đó nó khác. Ví dụ như mình bố thí về vật chất á, thì như hồi nãy thầy Hạnh Tuệ có chia sẻ, thì mình được cái phước về vật chất. Quý vị mà bố thí tiền thì quý vị sẽ được phước đức về tiền bạc, làm ăn có thể khấm khá hơn, và mình có thể phát đạt về cái đường tài, đường tiền bạc hơn. Quý vị mà bố thí về quần áo, thuốc men thì quý vị được sức khỏe. Nó như vậy, tùy theo mình làm cái hành động nào thì nó được cái quả đó. Còn cái tánh nết của mình, cái đức tánh của mình nó khác. Đức tánh của mình là mình phải tu, mình mới chuyển được. Thì hồi nãy quý Phật tử nó có hỏi đó là mình đi bố thí rồi, nhưng mà mình sống bạc đãi trong gia đình như vậy thì làm sao sống cái hậu được, đúng không? Như vậy thì nó thuộc về cái phần tánh nết, mà tánh nết là phải tu nó mới chuyển được. Ví dụ như người đó cứ gia đình, cứ em anh chị mới nói một tiếng là đã nổi sân lên bực bội rồi, hoặc là ba mẹ mình mới có nói ra cái xíu là mình bực, mình cãi lại, mình nói những cái điều rất là khó nghe, rất là có thể bất hiếu. Như vậy nó không phải là cái phần đó là do tánh nết của mình sống như thế nào đâu, mà ai nổi sân quá, bực bội quá, căng thẳng quá thì mình phải tu, mình mới chuyển được. Thì quý thầy mấy ngày qua quý thầy giảng cho đó quý Phật tử những cái cách để thế nào để mình tu tập, để mình chuyển đổi cái tánh nết của mình. Thì khi mà chuyển đổi được tánh nết thì mình mới biết cái cách cư xử như thế nào để cho nó, để người ta nói là mình không có bạc đãi anh, mình không bạc đãi em. Chúng tôi cũng không hiểu rõ là quý Phật tử này nó bạc đãi ở đây có nghĩa là không có cho tiền bạc hay là bạc đãi một cách mắng nhiếc. Nhiều khi mình không có, mình cho tiền bạc người ngoài mà mình không cho tiền bạc anh em trong gia đình thì có thể là có ý ngầm như vậy, đúng không? Cũng đó là cái bạc đãi vì tiền bạc, tức là mình đi thêm cho tiền ở đâu, bố thí đâu đó. Có thể là tôi hiểu, chúng tôi hiểu ý như vậy. Mình không cho tiền gia đình mình, không cho cha mẹ, hoặc là không cho những cái người trong gia đình mình, thì có thể là quý Phật tử là hỏi nó liên quan cái vấn đề tiền bạc đó. Tại vì nó bố thí này thì hay suy nghĩ vấn đề tiền bạc, bố thí tiền bạc, bố thí vật chất. Nhưng mà cái phần này thì chúng tôi giảng rõ là cho quý Phật tử hiểu là bạc đãi ở đây nó có hai phần. Một phần có thể là mình không cho tiền bạc, thì quý Phật tử đã hiểu cách mình, tại sao mình đã đi cho người ngoài không, mình bạc đãi không có cho cha mẹ, không cho anh chị, không cho giúp đỡ người thân của mình trong người thân mình nghèo. Thì như vậy, nhưng mình trách như vậy là cũng không có đúng. Mình tắt như vậy không có đúng, tại vì mình không có ngồi xuống. Do đó khi mà quý Phật tử biết tu tập thì quý Phật tử phải có cơ hội, gia đình mình phải ngồi lại với nhau, anh chị em, cha mẹ phải ngồi lại chia sẻ với nhau, có cái gì hiểu lầm nên ngồi lại với nhau để chia sẻ ra, để cho biết cái đó là sự hiểu lầm thôi. Người ta thông thường trong đời sống người ta rất là khổ đau vì cái sự hiểu lầm. Nhiều khi mà đó trong gia đình mình gửi, ví dụ mình có vợ thì bên vợ gửi về bên vợ một số tiền gì đó, mà mình lại bên gia đình mình cũng không có giúp, thì bên gia đình mình là hiểu lầm là mình đi giúp bên vợ mình thôi, đó là cái ví dụ vậy thôi, hoặc là mình đi giúp bên chồng mình thôi, mình không có giúp gia đình chính mình, thì cái đó có thể hiểu như vậy, gọi là bạc tặng, giúp gia đình riêng của mình như vậy. Do đó nó thiếu cái sự truyền thông, nó thiếu cái sự nói chuyện truyền thông với nhau, và nó gây ra cái sự hiểu lầm. Và đây là phải mình phải tu tập để mình hiểu chính mình, hiểu cha mẹ mình hơn, hiểu anh chị em mình hơn. Mình phải ngồi xuống nói chuyện với nhau. Cái sự hiểu lầm nó gây ra rất là nhiều cái khổ đau trong đời sống này, quý vị. Tức là hiểu lầm có gọi là những cái vọng tưởng, những cái tri giác sai lầm về người khác, về chính mình. Và chính vì vậy mà gây ra nhiều cái rất nhiều cái khổ đau. Mình suy nghĩ về người đó như vậy đó, nhưng mà thật sự người đó không có vẻ, tại vì mình không có chịu đến lắng nghe nói chuyện với người đó, và thành ra mình hiểu lầm về họ và mình đi tắt dòng ngoài không, rồi cuối cùng người đó nghe, người đó lại buồn, rồi bực bội. Do đó mà trong gia đình, để được gia đình được hòa hợp, được yên vui, mà mình có trách là, hoặc để người kia trách cho mình bạc đãi, thì mình phải có cái cách tu tập là phải làm sao để mà mình truyền thông, nói chuyện được với anh chị em trong gia đình mình, nói chuyện với cha mẹ được, nói chuyện với những người thân trong gia đình mình. Tu tập mình phải mở lòng mình ra. Thì mấy hôm nay quý thầy cũng đã giảng, sư cũng đã giảng, tu tập làm sao mà mỗi ngày cái trái tim của mình nó hoan hỷ, nó mở ra được, mình chấp nhận người trong gia đình mình được. Trong gia đình có thể là người kia có những cái tấm nét rất là khó chịu, rất là bực bội, rất là nhiều cái tấm nét rất là xấu, nhưng mà trước nhất mình sống chung với họ, sống chung người trong gia đình phải mở lòng ra, hoan hỷ có tu mình phải chấp nhận được người đó. Trước nhất mình chấp nhận người đó cho được, rồi mình tìm cái cách để chia sẻ, để giúp người đó từ từ đi, người đó thay đổi tấm nét. Và nếu mình có tu, mình có đủ cái kiên nhẫn thì chắc chắn mình giúp họ, họ sẽ chuyển đổi thôi. Và mình không còn trách là người kia bạc đãi, hoặc là họ trách mình là bạc đãi. Thì muốn sống cho cái hậu thì quý Phật tử phải tu tập trước nhất để thay đổi tánh nết, mình thay đổi những cái sân hận, những cái bực bội, những cái phiền não của mình, để cái tánh nết của mình nó hiền hậu hơn, nó phúc hậu hơn. Phúc hậu nó tức là những cái gì nó biểu hiện ra tướng thì nó từ tâm nó mới biểu hiện ra tướng. Khi mà mình trước đó mình có tu, mình giữ như bà chàng vậy, dòm cái mặt mình vô là biết bà chàng rồi, thì nó biểu hiện từ tâm hết đó. Thì nhìn cái mặt người đó là biết người đó hiền hay dữ. Khi nhìn nói người đó phúc hậu là biết trong tâm người đó, nhìn nó biểu hiện mặt biết người đó ăn ở rất là hiền hậu, và cái gì họ cũng có cái đủ cái sức kiên nhẫn. Nhìn cái mặt mà nó đau khổ, nó không có nụ cười trên môi ấy, thì phải coi lại mình sống sao đó. Do đó khi tu tập đó, là mình làm thế nào để đời sống của mình nó được an lạc, nó có cái hạnh phúc, nó có sự hoan hỷ. Và chính nhờ những cái yếu tố đó, nó làm cho đời sống của mình trở nên trẻ trung hơn, trở nên phúc hậu hơn, hiền hậu hơn, và mình có nhiều lòng từ bi hơn để mình dung nhiếp được những cái người khác. Thì như vậy nó mới để cái hậu vì sao. Chính lòng từ bi của mình là cái yếu tố nó làm ra cái hậu. Có những cái người mà rất là khó chịu, rất là gặp mình hay nói những cái điều nó rất là xót ốc, mà mình có đủ cái lòng từ bi để dung nhiếp với người đó, chứng tỏ là cái trình độ tu của mình nó đã khá rồi. Còn mình dung nhiếp được càng nhiều những cái khó khăn như vậy thì cái hậu của mình nó càng nhiều. Nó nói về phương diện là cái đức tánh, đức từ bi của mình nó lớn lên là nhờ cái sự khó khăn bên ngoài. Thì chúng tôi chỉ trả lời tới cái mức đó bây giờ có hạn, thì mong quý Phật tử cố gắng về tu tập để mỗi ngày mình trái tim của mình mở rộng hơn, hoan hỷ hơn, có nhiều lòng từ bi hơn. thì chính những yếu tố đó nó sẽ là cái yếu tố để cho cái hậu của mình, cho chính mình, cho con cháu về sau nó cũng học hỏi hơn. Thì gì nữa?
Xin cảm ơn thầy Phật Thiền. Túm lại một điều là vị nào mà ngồi đây mà không có nghe răng ta cười á thì người ta không có hậu. Thấy là ai cũng có hậu hết rồi. Và bây giờ thì chúng con xin được cung thỉnh thầy ngâm một bài thơ. Ngâm một bài thơ của thầy sẽ làm cho Phật tử có hậu nhiều hơn nữa.
Hay là Phật thì dạ con xin chia sẻ ngâm một bài thơ.
Lặng lẽ chiêm đàng nhà khói thơm đỉnh trầm sông ngạc thiền môn lung linh nén ngọc ngời sao đi tuổi hờn chậm chậm xuân về lòng đất chuyển nhạc thân thoát rộn tâm linh một thoáng bừng giao ca bao nhiêu lớp sóng còn.
Vừa đủ
rồi. Ở đời á, cái gì mà nó vừa đủ đều là tốt hết. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, xin thầy cho con biết có phải người giàu có đó là do kiếp trước họ đã hy sinh? Thầy trả lời trước câu này đi. Có ý đồ. Dạ, kéo màn làm lại. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, xin cho con hỏi quý thầy, thành công ở trong đời không có nghĩa là thành công cuộc đời. Vậy xin hỏi thầy, thành công trong đời là gì và thành công cuộc đời là gì? Dạ, xin mời ni sư A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử đang hiện diện trong đạo tràng hôm nay. Qua cái câu hỏi của quý Phật tử, chúng tôi xin được trả lời. Thành công trong cuộc đời không có nghĩa là thành công cuộc đời. Vậy xin hỏi, thành công trong đời là gì và thành công cuộc đời là gì? Thưa quý vị, chúng ta hiểu là trong cuộc đời và cuộc đời. Cuộc đời tức là cuộc sống của chúng ta, phải không? Là sự sống, mà cuộc đời á, thì nó dài từ vô thủy cho tới bây giờ. Cuộc sống nó dài lắm, nó miên viễn. Cho nên là trong cuộc đời á, thì nó khác với là cuộc đời. Trong cuộc đời tức là một con người sống từ lúc sanh ra cho đến khoảng 5-70 tuổi. Cái đó là trong cuộc đời. Mà nếu mà mình thành công trong cuộc đời, tức là trong cái cuộc sống hiện tại đó, quý vị là mình làm ăn hay là mình học hành lúc còn nhỏ đó, thì quý vị đi học cho hết cái những cái cấp học của mình để trở thành một bác sĩ, một kỹ sư. Rồi khi mà ra đời, quý vị làm việc, rồi nghĩa là được cái job làm rất là tốt, thì quý vị có tiền. Rồi tiếp theo nữa là lập gia đình, có sanh con đẻ cái. cuộc đời với lại là sự sống, còn trong cuộc đời là cái cuộc, cái sự sống của mình. A Di Đà Phật.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Hết câu hỏi rồi. Dạ, bây giờ xin mời Minh Sư. Dạ rồi, xin đọc tiếp câu của Thượng Tọa Hạnh Đức. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, xin Thầy cho biết, có phải người đời giàu có là do kiếp trước họ đã hy sinh và cho ra nhiều hơn là nhận vào hay không? Nhưng lạ thay, kiếp này họ giàu mà sanh tật và gây nghiệp hoặc không cho và hy sinh như trong tiền kiếp. Vậy làm sao họ tiến hóa được? Ủa sao biết hay vậy?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy, quý sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Để cô Minh Huệ đã trả lời là thành công trong cuộc đời. Thành công của hỏi, câu hỏi đó thì rất là dễ trả lời. Thành công có nghĩa là không thất bại thôi, phải không? Ai không thất bại tức là thành công. Câu hỏi này có nghĩa là người mà hỏi câu hỏi này tức là cũng có chút lòng từ bi, tức là thấy người này sinh ra trong đời này giàu có, muốn cho họ có thêm một cái phước đức tốt hơn để đời sau họ được tiến hóa tốt hơn. Người này rất là từ bi, là tốt. Câu hỏi là được đặt là xin Thầy cho biết, phải người đời giàu có là do kiếp trước họ đã hy sinh và họ đã tạo ra nhiều công đức và hơn là nhận lấy không? Nhưng lạ thay, kiếp này họ giàu sang nhưng mà sanh tật và gây nghiệp hoặc không cho mà hy sinh như trong tiền kiếp, vậy làm sao họ tiến hóa được?
Câu hỏi này quý Phật tử
đã trả lời, đã hỏi thì rất là đúng, tại vì những gì trong kinh Phật dạy, nhược ti tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, thì nhược ti lai thế hậu, kim sanh tác giả thị. Nếu muốn biết được đời trước mình đã làm gì và mình sống như thế nào thì hỏi coi hiện tại mình đã thọ nhận được cái gì và mình có được cái gì. Nếu biết được đời sau mình sẽ như thế nào thì coi hiện tại mình đã làm cái gì. Thì đó là trong kinh Phật dạy như vậy. Dĩ nhiên người đời trước người ta tạo nhiều công đức, tạo phước đức và người ta bố thí, người ta cúng dường, cho đến đời này người ta nhận được rất là nhiều. Nhưng mà hoặc do cái duyên gì đó mà đời này người ta không có tạo cái thiền duyên nữa mà người ta sống sanh tật, thì rõ ràng nếu đời này sanh tật thì đời sau họ sẽ là đau khổ, họ sẽ nhận lấy những cái cuộc sống khổ cực hơn và không được mà suôn sẻ như đời hiện tại. Quý Phật tử phải nhớ là cái phước á, là tùy theo cái sự tích lũy của mình. Ví dụ để quý Phật tử hiểu, ví dụ bây giờ năm này tất cả chúng ta đều ngồi trong này là những người đi làm ruộng, một người á, là có được hai sào đất để cày ruộng và năm này đã rất được mùa. Riêng một người cày hai sào ruộng thì năm tới mọi người đều có đủ lúa để ăn cho năm tới. Nhưng mà trong đó có một vài người nào đó, họ thay vì cày hai sào, họ cày tới bốn sào, họ cố gắng cày hai sào và sau khi được mùa rồi, thay vì một người được 20 thùng lúa, riêng họ có được 40 thùng lúa, phải không? Đời sau á, tức là năm tới mọi người đều cày, nhưng mà năm tới gặp cái thiên tai hạn hán lũ lụt, cho nên mọi người làm hết sức mình nhưng mà vẫn không đủ ăn. Mà riêng cái anh mà mùa trước á, anh đã cày bốn sào, bây giờ anh không có cày, anh ăn rồi anh đi chơi, anh đánh cờ, anh nhậu nhẹt, nhưng mà anh vẫn dư gạo để anh ăn. Thì mình thấy rằng mình thấy ồ, cái anh chàng này sống rất là bê tha lưu lỏng mà sống không có chánh niệm, sống không có tu tập, mà tại sao anh cũng được cái thiện duyên tốt như vậy, trong lúc mình sống rất tốt, mình cày hết sức cày ngày cày đêm, nhưng mà mất mùa thiên tai lũ lụt mình vẫn đói, nhưng mà đối với họ thì họ vẫn là đầy đủ. Tại vì là đời trước người ta đã cày 4 sào, cho nên bây giờ đời này người ta hưởng. Còn mình đời trước á, mình cả vừa làm vừa chơi mà cày có sào, đúng là đời này hạn hán nữa, cho nên là phải chịu thôi, phải không? Phải chấp nhận, cho nên là mình khổ hơn. Nhưng mà nếu mà đời này người ta không biết tạo thêm những cái thiện duyên để cho đời sau, thì dĩ nhiên người ta xài hết cái của ăn của để đó rồi, thì đời sau người ta sẽ thiếu thốn. Còn mình cứ làm, mình cứ tích lũy thì đời sau mình sẽ được. Cho nên quý Phật tử thấy những người Phật tử nào mà thấy rằng họ sống không ra gì, nhưng họ cũng gặp được nhiều cái thuận duyên trong cuộc sống. Đôi lúc mình sống rất tốt mà mình cũng gặp những cái chứng duyên là do đời trước ấy, mình tích lũy cái công đức, cái phước quá ít. Cho nên bây giờ mình cố gắng mình tu, và còn những cái người đó họ đã có sẵn rồi, cho nên bọn họ chỉ xài. Nhưng mà xài một ngày nào đó, nếu họ không biết tích lũy thì nó cũng sẽ hết. Cho nên chúng ta đừng có bao giờ nhìn tới những cái hành động hoặc là những cái nghiệp và tạo tác của họ. Người xưa ta dạy là mình phải nhìn tuyết và quét tuyết trên cái mắt đốc nhà của mình đó. Chứ đừng cái nhìn tuyết bên sân nhà người. Mình nhìn tuyết, tuyết nó đầy quá, nó sụp nhà mình. Mà nhà người mình đâu có nhìn làm gì. Cho nên mình tuyết cái nhà mình cứ quét cho sạch sẽ, dọn cho sạch sẽ, để nó không có sụp nhà. Còn tuyết cái nhà người là chuyện của họ. Đa số mình đó, thì mình hay nhìn tuyết nhà người, mà nhà mình cũng có nhìn. Thì chúng ta tu cũng phải vậy đó quý Phật tử. Tức là những cái chuyện người nào tạo ác nghiệp, người đó sẽ họ quả báo. Còn riêng mình đừng tạo ác nghiệp. Nếu như gặp những cái chuyện như vậy, nếu mình khởi được cái từ tâm và mình đủ năng lực giúp cho họ chuyển hóa, khởi được cái từ tâm và mình có cái tuệ giác sáng suốt, soi sáng con đường chỉ cho họ, thì đó là một việc làm rất tốt. Còn nếu không thì chúng ta cố gắng đừng có chỉ trích, cũng đừng có chê bai, thì điều đó là nó đem lại cái lợi lạc hiện đời cho mình, và đời sau mình cũng được nhiều cái phước duyên thù thắng hơn. Cho nên là những người mà đời này mà gây ra những ác nghiệp, hoặc là họ không hy sinh, hoặc là họ không làm những cái việc phước thiện như đời trước, thì dĩ nhiên cuộc sống hiện tại họ không có tiến hóa, mà nó còn lùi nữa. Rồi đời sau dĩ nhiên họ phải gặp những cái quả báo xấu. Nếu mà chúng ta giúp được họ thì chúng ta giúp, mà nếu không được thì chúng ta cũng làm thinh như chánh pháp. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin được cảm ơn Thượng Tọa Hạnh Đức. Và bây giờ thì tới việc tới lượt của thầy. Dạ. Hai câu hỏi này. Dạ, ai đi đọc Phật, thế thì xin mời tiên sinh.
Kỳ nhận là 6 câu thôi, sư cô. 6 câu dùng đổi.
Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay thì trong cái buổi pháp đàm, cái buổi trả lời câu hỏi, thì chúng tôi cũng xin có một bài ca cổ nhạc để tặng cho tất cả quý vị đang hiện diện hôm nay. A Di Đà Phật. Bài hát này có tên là Một Niên Tìm Mẹ.
Chú thầy Linh dùm thầy đó. Thầy nói thay là thay chứ đừng có cãi, nó hết pin. Đừng có cãi, đừng thay đừng có cãi.
Cầm tích trơn chân lần. Không phải bài đó, hát lại.
Bài này không qua hết rồi.
Cõi thiên trúc miền Tây phương là cảnh chùa lối âm gian dòng. Một nhà sư trong lớp áo râu rồng đang kính cẩn quỳ dưới chân Phật tổ.
sơ nãy à, một kiền liên dội giả phân qua mà dòng lễ chán qua. Đại tử xin nguyện trì trai giới xác quyết trong đời, sớm kể chiều kinh, mượn đuốc tuệ cửa thiền soi sáng nẻo minh, nhờ thuyền bát nhà đưa sang bờ khổ ai, cho hồn thân mẫu sớm thoát dòng mì quan trái, đáp nghĩa sanh thành và trọn đạo làm con. Sau khi nhận lãnh bao vật của Như Lai Phật Tổ, một kiền liên cúi đầu bái biệt dời chân, theo gót quỷ vô thường xuống tầng âm cung, đường về thập điện gặp gần hiểm trở. Kìa điện tân quán dương quý nghi rực rỡ, ma diện ngưu đầu rộn rịp lao sao, một nhà sư tay cầm tràng phan tay nương tích trường, bỡ ngỡ bước đi vào trước điện xâm la, xin vào yết kiến Diêm Vương, trình qua sao trước nguồn cơn sự tình. Đức Diêm Vương phán rằng, ngươi là kẻ ở miền dương, nhân việc chi tìm xuống chốn âm cung, hãy mau mau bày tỏ thủy chung, cho ta được hạng tường duyên cơ. Trâm lại Đức Diêm Vương xin cho bằng tăng qua 10 cửa ngục để tìm mẫu thân cho thỏa lòng nhung nhớ. Kẻo âm dương cách biệt mấy năm, trước khi tần quảng dương liền cho quỷ giả xoa đưa một liên dồi giá lên đường. Khi nghe những tiếng khóc la của nhẫn quan hồn uống từ, khiến kẻ tu hành thêm xúc động lòng nhân. Nào biển lửa giặc dầu, nào kiếm thọ đau sơn, những hình phạt vô cùng thảm khốc. Nỗi nhớ mẫu thân, nỗi sầu oan nghiệt, một kiền liên thêm thông thiết căng trường. Kìa, xin quỷ giả xoa hãy cho tôi dừng bước lại, để nhìn kỹ một người đang ngồi giữa bàn trong. Ngọn lửa hồng cháy rực toàn thân, trời ơi mẹ, mẹ của ta, trời ơi mẹ của ta, mẹ ơi con đây mẹ, con là một kiền liên xuống tận đây tìm mẹ, con đâu có quan chi gia nghi khổ nhọc nhằn. Có câu nhất nhân thành đạo cứu quyền thân, mong sao mẹ sớm tiêu trừ tội chướng. Con xin đáp bế nghĩa sanh thành, trọn kiếp tu hành cho hồn mẹ siêu thăng.
Xin cảm ơn Di Sư thật là nhiều. Và con xin được tiếp tục những câu hỏi tiếp theo. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch quý đại đức giảng sư, kính bạch ni sư giảng sư, chúng con Phật tử chùa Quán Thế Âm thành kính tri ân quý đại đức ni sư giảng sư đã đến thăm viếng và ban cho chúng con những bài pháp nhũ quý giá, làm lợi ích cho chúng con trên bước đầu của đường tu tập. Chúng con đã cảm nhận được pháp lạc, pháp hỷ trong ba ngày qua. Kính mong quý đại đức ni sư chỉ dạy cho chúng con về thọ trai quá đường, giải thích và hướng dẫn, vì có nhiều Phật tử trong chúng con không hiểu rõ, nhiều Phật tử lần đầu tiên tham dự thọ trai quá đường và kinh hành. Kính cảm ơn giảng sư. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, từ thuở bình minh của Phật giáo thì Đức Thế Tôn đã dạy các tỳ kheo khi ăn thì mình phải tam đề ngũ quán. Tam đề tức là cái gì? Là đề ba. Tam đề là đề ba. Tam đề khi mà quý vị ăn cơm đó thì chúng ta ăn ba cái muỗng cơm trắng trước, nguyện đoạn nhất thiết ác, miếng thứ hai nguyện tu nhất thiết thiện, miếng thứ ba là nguyện độ nhất thiết chúng sanh. Xong rồi quý vị bưng cái chén cơm của mình lên để tưởng ngũ quán. Ngũ quán là năm điều quán tưởng. Năm điều quán tưởng thứ nhất cái là nhất kế công đa thiểu lượng vĩ lai sứ, thứ nhất là kẻ công nhiều ít từ ở đâu mang đến. Nhị thổn kỹ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng, thứ hai đó là xem coi cái đức hạnh của mình có đầy đủ hay là nó khiếm khuyết để mà mình thọ nhận. Tam phòng tâm ly quá tham đẳng vi tôn, tức là phòng ngừa cái tâm của mình đừng có tham lam mà ăn nhiều, đừng có nhìn thấy người ta chuẩn bị gấp cái miếng đó là mình gấp trước. Tam phòng tâm lưu quá tham đẳng vi tôn, tứ chính sự lương dược vị liệu hình khô. Thứ tư là coi cái thức ăn đó như là vị thuốc để nuôi cái thân khô gầy của mình, chứ đừng có vì là nếu mà món ăn nó ngon thì mình ăn hết còn chừa lại những món dở, hoặc là chúng ta lựa cái nào mà vừa khẩu vị của mình thì mình ăn, còn những cái khác thì mình bỏ lại. Ngũ vi thành đạo nghiệp ứng thọ thử thực, thứ năm là vì thành đạo quả mà mới ăn những cái thức ăn này, thì đó là tam đề và ngũ quán. Và xin thưa là nếu mà quý vị đi chùa lâu ngày dài tháng đó, thì chúng ta sẽ cảm giác được là không có cái gì ái ngại hết. Cho nên là nếu mà quý vị muốn cúng quả đường thật là nhiều thì quý vị cứ việc đến chùa sinh hoạt trong cái chương trình khóa tu Bát Quan Trai Giới mỗi tháng một lần, nếu như quý sư cô tổ chức hoặc là các chùa tổ chức hoặc là các khóa tu thì quý vị sẽ thấy không có bỡ ngỡ gì hết trong cái vấn đề mà chúng ta cúng quả đường, cũng như những bài cúng quả đường thì chúng ta sẽ mau chóng học thuộc lòng thôi. Dạ, và cảm ơn quý vị ha. Tiếp theo bây giờ còn có một câu, và bây giờ quý vị hát đi chứ.
Con pháp danh Diệu Khiết, con xin phát tâm hát cúng dường chư tôn đức tăng ni cùng bà con từ khắp nơi về tham dự khóa tu học 3 ngày. Mà cái bài hát này thì con xin mãn phép đổi mấy chữ tại vì chùa tên Quán Thế Âm. Xin phép chứ nghe có khúc còn nhớ khúc còn quên. chùa tôi Quan Thế Âm chiều buông theo khói sương trầm hương gió đưa hương thơm tỏa ngát chùa tôi trong nắng mai màu lam bay thướng tha gặp nhau chấm tay A Di Đà Phật đêm trắng rằm tòa chiều lung linh ngàn đài sen tòa khắp dưới bóng từ bi lời kinh thiết tha nguyện cầu hòa theo tiếng mõ ngân vang bên mê bờ giá khơi buồn chẳng sao tỏa sáng thiền muôn niết bàn chùa tôi dưới ánh trăng đàn em vui múa ca hồn nhiên tươi thắm như nụ hoa hồng nhung dù gian nan khó nguy dù thân tâm xóm xa lòng tôi vẫn luôn giữ vững niềm tin dòng sông lá muôn quanh đồng lúa bát ngã xanh chùa tôi như đó xem vươn lên trời cao hàng cây cao lá xeo ngàn hoa thơm thắm tươi chùa tôi như ánh sương vương lên dưới nắng chiều sương đêm trăng khi đêm đêm chuông chùa trầm lắng đêm bao nguồn nắng vui hạnh phúc trong với trần ai chùa như ánh dương soi đường lửa thiêng sưởi ấm nơi nơi pháp luân truyền ánh đao vàng chúng sanh giác ngộ từ quãng cơi lòng chùa tôi Quan Thế Âm là nơi tôi lớn khôn dạy tôi luôn sống thương trang hòa tình thương dù cho năm tháng qua dù cho bao đổi thay lòng tôi vẫn luôn nhớ mãi chùa xưa chùa tôi vẫn như anh
cảm ơn Phật tử vừa mới hát. Chúng ta còn một câu duy nhất, kính xin thầy khai thị cho con được rõ hai câu sau đây. Câu thứ nhất, xin thầy giảng cho con và tăng chúng được rõ thêm về con đường trung đạo mà Đức Phật đã giáo huấn cho năm anh em Kiều Trần Như. Cấm xa hai thái cực là thái quá và bất cập. Trong thời mạt pháp ngày nay, đó có phải là pháp môn tịnh độ để chúng ta hướng tới tu tập được tinh tấn? Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, con thường nghe các pháp là trước lúc lâm chung, nếu chúng ta chuẩn bị tốt cho sự ra đi của mình, thân nhẹ nhàng, lòng trần không còn dính mắc và tâm luôn hướng về Tam Bảo, thì khi mất, thần thức của ta sẽ đi về các cõi trên. Còn như trường hợp những người trong đời sống của họ là những người có thiện duyên tu hành, giữ ngũ giới và luôn làm việc thiện, nhưng không may họ mất bởi những trường hợp bất đắc kỳ tử như tai nạn xe hơi, tai biến mạch máu, vân vân. Trong giây phút sanh tử đó, họ không kịp chuẩn bị cho mình thì khi chết đi, thần thức của họ sẽ gá vào cõi nào? Nếu như họ đi về ba cõi dưới thì có phải là nghiệp quả của họ đã trả trong vô lượng kiếp? Có cách nào để thân nhân có thể làm để hóa giải siêu độ cho người quá cố? Xin thầy khai thị chúng con được rõ. Xin cảm ơn thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ xin cung kính bạch. Dạ thầy con xin được trả lời câu thứ nhất. Giảng cho chúng con nghe về con đường trung đạo. Trung là chính giữa, đạo là con đường. Con đường chính giữa là con đường nào? Là con đường trắng, không phải đi, không được đi. Phải không? Con đường phía trước mình đã có con đường chính giữa đó, là con đường màu trắng. Thì không được đi, mình chỉ lái hai bên thôi. Và con đường chính giữa mà Đức Phật dạy cho chúng ta đó là con đường trung đạo, tránh hai cái thái cực. Một là buông xuôi, là bỏ bê, không làm gì cả. Hai là con đường hưởng thụ không, con đường thọ lạc thôi. Đó là hai cái thái cực. Một cái thái cực là mình tu như gắt củ kiệu. Tu gắt củ kiệu, tu không ăn, không uống, tu cho tới chết. Thứ hai là nếu tu ngày hôm nay nhiều quá, ngày mai mình sẽ ngủ bù. Thì đó là con đường tu ép sát. Thì tránh hai cái thái cực. Một là làm quá sức, làm giống như là cực đoan, quá cực đoan. Cái thứ hai là buông xuôi, chẳng làm gì cả. Đó là hai cái thái cực. Thì xin thưa, để có thể tránh hai cái thái cực này thì Đức Phật dạy mình cái phương pháp đó là thiểu dục tri túc. Giống như là cái dây đàn, Đức Phật nói con đường trung đạo giống như là cây đàn vậy đó. Khi mà chúng ta căng cái dây nó căng quá đó thì có thể dẫn tới nó đứt dây. Và nếu như để cho nó trùng quá đó thì nó khải cái tiếng không có hay, không có mình phải căng làm sao đó để cho cái dây đàn nó vừa đủ để khải lên cái tiếng, cái âm thanh nó vi diệu, nó nhiệm màu. Thì đó là con đường trung đạo. Và trong cái đời sống tu hành của mình cũng vậy. Người nào cái gì cũng phản bác hết, cái gì cũng bỏ hết, cái gì cũng nói nó là pháp hữu hết và đem đi bỏ hết thì lấy cái gì mà tu, phải không? Phật pháp tại cái thế gian pháp này, nếu mà rời cái thế gian pháp này mà để tìm Phật pháp thì cũng giống như lông rùa sừng thỏ. Và tất cả Phật pháp cũng như vậy đó, chỉ là chiếc bè đi qua sông thôi. Khi đã qua tới sông rồi thì chiếc bè kia cũng đều phải bỏ lại, dẫu cho nó tốt, nó đẹp hay là nó không tốt, không đẹp. Tất cả chỉ là cái phương tiện để giúp cho người ta lìa cái sinh tử, đi tới bờ giải thoát và giác ngộ. Một khi chúng ta chưa giải thoát và giác ngộ tất cả những sự khổ đau ở cuộc đời thì ngày đó chúng ta cần có giáo pháp. Khi nào mà chúng ta đã giải thoát giác ngộ rồi, khi nào mà không còn vướng bận bởi những hệ lụy của cuộc sống thì lúc đó chúng ta không cần cái pháp nào để tu nữa hết. Thì lúc đó chúng ta đã giác ngộ lễ đời rồi. Chính vì vậy chấp pháp là một trong hai cái thái cực đó. Mình tu tịnh độ mà mình đi chấp những cái người tu mật tông hay là thiền tông, rồi ngược lại những người tu mật tông thì đi chấp thiền tông, tịnh độ tông, vân vân và vân vân. Tất cả nó chỉ là phương tiện để cho chúng ta nhờ cái phương tiện đó, nương cái phương tiện đó mà vượt qua cuộc đời đau khổ này, để tự bản thân mình sắp tấn lấy bản thân mình. Chứ còn trong cái lúc mà mình chưa có phải là bậc thánh thì chúng ta cần nương những cái pháp để tu. Những cái pháp đó không phải là trăng, nhưng mà những cái pháp đó là ngón tay để chỉ trăng, để cho chúng ta thấy được cái vầng trăng giác ngộ và giải thoát. Nếu không có bàn tay để chỉ cho chúng ta thấy cái mặt trăng thì chúng ta không biết mặt trăng nó ở phương nào. Chính vì vậy giáo pháp của Đức Như Lai nó chỉ là những cái phương pháp mà thôi. Cho nên quý Phật tử đừng có thái quá và cũng đừng có bất cập. Bất cập là chưa tới thái quá, có nghĩa là quá mức. Tránh hai cái cực đoan đó đều là không tốt hết. Cho nên Đức Như Lai mới chọn con đường trung đạo. Và con đường trung đạo đó chúng ta cũng có thể hiểu là ngay cái đời sống của mình là con người đây. Chúng ta mở mắt ra là thấy đau khổ, mở mắt ra là thấy hạnh phúc. Có nghĩa là mình đã có hạnh phúc và đau khổ ngay tại cuộc đời này để ta thấy và tu tập. Còn nếu như một ngày nào đó mà quý vị du hành cái kiếp sống của mình trở lên thiên giới, cái cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ không có sự đau khổ, thì ngày hôm đó chúng ta cũng không có tu tập được. Cũng như là khi mà chúng ta mất thân này và chúng ta thọ sanh vào những loài địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh vân vân, thì những cõi đó chúng ta cũng khó tu dữ lắm. Cho nên khi ở cái kiếp người này là cái kiếp mà chúng ta tu dễ dàng nhất, và chúng ta có thể thành đạt. Tất cả chư Phật và Bồ Tát đều thành đạt từ cái cõi của con người hết. Cho nên quý vị đã có thân người là khó rồi, và gặp Phật Pháp lại càng khó hơn nữa. Và hôm nay chúng ta đã có thân người đầy đủ lục căn và gặp được Phật Pháp, và ở trong ngôi nhà của Phật Pháp, thọ trì giới Pháp của Phật, thì đó là một điều hạnh phúc cho tất cả quý Phật tử tu tập cũng như chúng tôi. Thì hy vọng rằng chúng ta tinh tấn trên con đường tu tập. Và xin Thầy trả lời câu thứ hai. Dạ, A Di Đà Phật. Quý vị còn quý vị nào muốn cúng dường chư Tôn Đức và quý Phật tử nha?
Bài Nhận Dương Cứu Khổ. Dạ. A Di Đà Phật. Con xin phép nhìn ở trong cái computer tại vì con không thuộc.
Nơi cánh núi đồi thiêng liêng, mắt mẹ đang nhìn uy nghiêm, tướng đang con chịu đau thương, sống trong bể khổ trầm luân. Con quỳ trước mẹ niệm hương, mắt buông giữ lệ vương vương, nhắc thăm tên mẹ yêu thương, xin mẹ chứng chi lòng con. Quang âm mẹ hiền, xin mẹ thương chúng con. Giọt nước cành dương xóa sạch bão phiền. Nam mô mẫu từ, tay mẹ thương đón đưa, vàng kiếp trần lưu mẹ đã dâng thân vào. Con đã quay về nơi đây, hương từ chiếu tỏa mây bay, muốn lòng ấm lại hôm nay, nhánh dương cứu khổ từ đây.
Cảm ơn bác. Có Phật tử chùa Quang Minh hồi nãy giờ thầy Pháp Trú kêu 3-4 lần không mà không thấy hồi đáp nha. Con cúng dường cái bài gì đây? Nói trước rồi là hồi thầy cúng dường nó trùng với con sao? Khi ảnh phát tâm cúng dường thầy hát thầy sẽ trả lời những câu hỏi của cô Phật tử. Câu hỏi thứ hai là con đường nghe pháp là trước lúc lâm chung, con thường nghe pháp trước lúc lâm chung. Nếu có chuẩn bị tốt cho sự ra đi của mình thì thân được nhẹ nhàng và lòng trần không còn dính mắc, và tâm luôn hướng về tam bảo, thì khi mất thần thức của người đó sẽ đi về cõi lành, cõi trên. Còn như trường hợp những người
giữ ngũ giới, làm cái lớn cái gì, và luôn luôn làm việc thiện, nhưng không may họ mất bởi những trường hợp bất đắc kỳ tử như tai nạn xe hơi, tai biến mạch máu não. Trong giây phút sinh tử đó, họ không kịp chuẩn bị cho mình thì cái chết thần thức của họ sẽ gáp vào cõi nào, và nếu như họ đi về ba cõi dưới thì họ có phải là nghiệp quả phải trả trong vô lượng kiếp hay không? Có cách nào để thân nhân có thể làm giúp họ hóa giải và siêu độ người quá cố? Xin thầy khai thị cho chúng con rõ. Thì câu hỏi này nó có hai ý. Thứ nhất là trước khúc lâm chung, nếu người nào có sự chuẩn bị tốt thì thân ra đi nhẹ nhàng và không bị dính mắc, thì thần thức họ sẽ đi vào cái cảnh giới lành. Đó, câu hỏi này là cô đã hỏi như vậy. Thì quý Phật tử biết á, thường thì chúng ta thấy á, cái chết á, thì nó có qua từng cái giai đoạn, gọi là cái chết lâm sàng, hoặc là cái chết giọt máu cuối cùng ở tim, hoặc là cái chết mà thần thức lìa khỏi cái thân xác này. Thì như hôm trước chúng tôi có giảng quý Phật tử phải nhớ là nếu chúng ta có một cái tập quán nghiệp tốt, có một cái tích lũy nghiệp tốt, thì chúng ta sẽ có tận cần tư nghiệp tốt. Và chính cần tự nghiệp tốt đó sẽ dẫn thần thức chúng ta đi vào cái cảnh giới lành. Và để có được như vậy thì hàng ngày chúng ta phải tụng kinh, bái sám, sám hối, tu tạo các cái phước lành, bố thí, ban bố cái tình thương, cúng dường hoặc giúp đỡ những cái người mà cơ nhỡ, hoặc chúng ta đoạn trừ hoặc là làm nhẹ bớt cái tâm tham, tâm sân, si, ganh tị, tật đố của mình. Thì đó là chúng ta có những cái nghiệp hiện tại tốt mà làm đi làm lại như vậy hoài, gọi là tập quán nghiệp, và làm ngày này qua ngày khác thì chúng ta tích lũy được cái thiện nghiệp. Và được cái thiện nghiệp tốt như vậy thì cần tử nghiệp nó sẽ dẫn dắt chúng ta đến con đường tốt, và chúng ta sanh vào cái cảnh giới lành. Câu hỏi thứ hai là trường hợp những người luôn giữ ngũ giới và luôn làm việc thiện, nhưng không may trong cuộc đời họ bị những cái trường hợp bất đắc kỳ tử như tai nạn xe cộ hoặc tai biến mạch máu não, trong cái giây phút đó họ không chuẩn bị niệm Phật thì thần thức họ có đi vào cái cõi dữ hay không? Quý Phật tử đọc trong kinh có một lần, chúng tôi đọc trong kinh có một cái bài kinh ngài Mahana là cậu của Đức Phật ở thời Đức Phật còn tại thế. Thì quý Phật tử biết ngài Mahana là một vị vua của một cái đất nước ở xứ Ấn Độ. Từ nhỏ tới lớn ngài quy Phật và một đệ tử rất là thuần thành đối với Đức Phật. Nhưng mà vì vua một nước cho nên mỗi lần ra trận ngài phải cầm gươm và cầm cung để đánh giặc. Bởi vì đánh giặc để giữ vững cái bờ cõi biên cương khi có giặc ngoài xâm. Thì một hôm khi mà gặp mà Đức Phật đang ngự tại tinh xá, ngài tới đảnh lễ Phật và ngài thưa rằng, ngài nói con là một đệ tử Phật và con rất thuần thành, hàng ngày con trì trai và con giữ giới, và con luôn luôn niệm Phật để cầu vãng sanh về thế giới tịnh độ. Nhưng mà vì là một vị vua của đất nước cho nên con phải ra trận và con phải cầm quân phải giết giặc. Nhưng mà lỡ con ở trong tên yên ngựa trong lúc đánh giặc thì tên bay đàn lạc, lỡ người ta chém trúng con hoặc là tên bay đàn lạc mà con chết ngay khi đó thì con sẽ đi vào cái cảnh giới nào? Mặt ngày dầu hàng ngày con tu tập rất là tinh tấn. Thì Đức Phật mới trả lời như thế này. Đức Phật hỏi nên này Mahana, giống như một cái cây mà từ nhỏ tới lớn khi sinh ra nó nghiêng về phương đông, thì nó đã nghiêng về phương đông từ nhỏ tới lớn, lỡ bị sấm sét đánh ngã, bị người ta cưa ngã hoặc bị đồng đất ngã thì cái cây đó nó sẽ ngã về hướng nào? Nó ngã về hướng nào cũng được, nó sẽ ngã về hướng đông, phải không? Thì cũng vậy, này Mahana, từ nhỏ con đã giữ ngũ giới, con tu thập thiện và con làm các hành lành và con phát nguyện sanh về thế giới tịnh độ, tức là nó đã ngã về cái phương đó rồi, thì dù con có chết bằng bất cứ cái nghiệp gì thì con cũng sanh về cái thế giới đó, cho dù ngay khi đó con không có kịp niệm Phật, tại vì con đã có những cái tập quán nghiệp và tích lũy nghiệp rất là tốt, và mình đã nghiêng về phương đó thì mình sẽ được vãng sanh về thế giới đó. Quý Phật tử yên tâm, bây giờ mình cứ lo tu thôi. Thì còn khi chết mà nếu như mà mình đã làm tất cả các cái hạnh lành giữ ngũ giới thì dù quý Phật tử có chết bằng bất cứ cái nghiệp gì, tai biến mạch máu hoặc là hội nhồi máu cơ tim
hoặc là tai nạn sai cổ thì quý vị vẫn sanh về cái thế giới an lành, thế giới tịnh độ. Nhưng mình thương này, mình đã tu tập và mình đã nghiêm về cái phương đó. Còn giả sử những người nào mà nếu không tu thì khi họ chết đó, thì trong kinh Phật cũng có một cái Đức Phật cũng dạy, tức là trợ niệm. Trợ niệm tức là mình đứng xung quanh người đó, mình niệm Phật để làm gì? Để giúp cho họ, cái thần thức của họ sáng suốt, và họ nương theo cái lời kinh tiếng kệ của mình, và họ niệm Phật và họ chuyển hóa cái tâm thức họ theo cái lời kinh tiếng kệ đó để họ đi vào cảnh giới lành. Thì mình vẫn giúp cho thân nhân của mình được bằng cách là mình đứng xung quanh để mình hộ niệm để mình sư thích cao đi Phật.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hồi nãy còn một cái ý của cái câu đầu á, là quý vị hỏi là tu pháp môn tịnh độ đó có phải là trung đạo hay không. Dạ, thì xin thưa quý vị là như chúng tôi nói đó, tất cả các pháp môn nó đều là phương tiện hết, không có pháp môn nào cao, cũng không có pháp môn nào thấp. Cao thấp là do mình. Nếu mình cực đoan trong cái pháp môn tịnh độ thì nó sẽ trở thành cực đoan. Còn nếu như chúng ta tu mật tâm cũng vậy và thiền tâm cũng vậy, cho nên trung đạo hay không trung đạo thì bản thân của cái pháp môn đó không hề nói là trung đạo hay không trung đạo nha. Dạ, quý vị hoan hỷ. Và bây giờ thì xin mời anh Phật tử Quảng Thanh. Dạ, A Di Đà Phật.
Dưới tòa sen vàng, con quỳ lạy Bồ Tát Quan Âm. Người đã cho con niềm tin giữ cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiệu uyển thông, 12.000 lớn trong mến mong, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn.
Một số như là bạn cũ Phật tử với nhau ở trong chùa, nhưng có một bạn hữu của con không hiểu vì cá nhân hay là vì danh lợi thì con không biết, nhưng mà đưa một vị thầy ra để mà tra tấn, ảnh hưởng tới uy tín của Phật giáo mà không có ai nói lên, nên là con biết chắc chắn cũng như là thầy nói hôm qua qua cầu rút chám. Thì con cứ nhớ cái câu mà ném đá dấu tay đó, thì con biết 100% là cái người đó là ném đá dấu tay rồi. Nhưng mà bên ngoài thì họ lại luôn luôn tỏ ra là một người đạo đức. Thành ra cái sự mà con không dám nói là con thẳng thắn, mà con xin nói là con thấy là quá đau lòng. Tại vì cái người bạn hữu của con, họ cũng cùng là một Phật đạo mà tử như con, mà họ lại đem ra họ làm xấu một tông thầy như là một cái tôn giáo, đương nhiên là bị ảnh hưởng cái uy tín của Phật giáo quá lớn. Vì vậy mà cho nên là con phải nói thẳng là con chống đối thì đúng hơn. Thì đương nhiên thì cái câu những cái chống đối của con thì đương nhiên nó có những cái lời lẽ cũng như là phải nói là quá thẳng thắn. Thì như vậy á, con có mang cái hậu quả hay không, cái tội đó, cái khẩu nghiệp hay không ạ? Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là, thì con thì mà muốn cây thì muốn lặng, nhưng mà gió thì lại không muốn ngừng. Nên là bây giờ thì con thì nếu mà đi chùa nghe quý thầy quý cô giảng thì mình là người Phật tử mình phải hỷ xả. Thì con luôn luôn lúc nào cũng muốn hỷ xả, nhưng cái khinh của con với cái người đó con không thể nào bỏ được. Thì con xin quý thầy quý cô cho con xin một lời khuyên để cho con cũng như là cái tâm cái tư tưởng của con nó nhẹ nhàng.
Dạ, A Di Đà Phật, xin quý vị cho đạo hữu một tràng pháo tay. Thứ nhất cũng là nói lên được cái mà hình như ngồi đây chắc cũng nhiều người quan tâm. Nhưng mà thôi, cuộc đời cái gì có rồi sẽ mất đi. Tuy là bây giờ nó ghim gút ở trong đó đó, nhưng mà vài bữa nữa nó cũng hết thôi. Nhưng mà anyway, đạo hữu đã biết mình đã có lỗi rồi đó. Mình mạt sát chúng sanh, mình mạt sát bản thân mình mạt sát người khác đã là khẩu nghiệp, không tránh đi đâu được. Và cái khẩu nghiệp đó không phải chỉ là khẩu nghiệp không, mà nó từ ở trong cái ý mình nó ra, và nó bắt cái miệng mình nói, nó bắt cái thân mình làm. Thì suy cho cùng cả thân, khẩu và nghiệp của mình là có đầy đủ, không thiếu miếng nào hết. Thì bây giờ như đã nói đó, con người thì ai cũng có vui có buồn, có tốt có xấu. Ai cũng có tốt có xấu, tôi cũng có tốt xấu, anh cũng có tốt xấu. Nhưng mà tại vì do trong một cái hoàn cảnh nào đó, trong một cái thời khắc đó, trong một cái thời gian đó, tôi bức xúc, tôi giận hờn, tôi buồn phiền, tôi vô minh. Chứ thật ra quý vị cứ nghĩ đi, trong cái dặm dài sinh tử này, chúng ta đã bỏ biết bao nhiêu thứ rồi, chúng ta đã thương bao nhiêu thứ và đã ghét bao nhiêu thứ rồi. Và hàng ngày chúng ta chắp tay, chúng ta niệm Phật, chúng ta cầu kinh, nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện tu nhất thiết thiện, thể độ nhất thiết chúng sanh. Thế thì còn một chúng sanh kia không độ thì chừng nào mà chứng quả đấy? Cái đó là cái bình thường, cái bình thường của tâm thức, mà mình nhận thức được rằng người ta cũng như mình thôi, người ta cũng bị những cái nghiệp chướng vô minh đưa đẩy mà đến. Và trong thâm tâm mình không chẳng tốt gì người ta, tại mình cũng vô minh, mình mới đi giận một kẻ vô minh. Dạ, thì hy vọng rằng chỉ có cái phương pháp sám hối, và ai cũng vậy hết. Trong cái đời sống này, hầu hết chúng ta không biết ai là Phật Bồ Tát không, nhưng mà hầu hết là những thần phu, người ta đều có cái tự cao tự đại, đều có cả. Và ngay cả khi tôi cũng có nữa chứ phải không đâu, tôi là tôi vậy nhưng mà tập là cũng xanh à. Dạ, chính vì lẽ đó mà ngày tháng nó sẽ qua đi, và ngày tháng chúng ta cứ việc cầu kinh, cứ việc sám hối, để rồi những cái gì mà nó tới đó mình hóa giải được nhanh hơn. Tại vì bây giờ nếu mà cô không thể quên đi, đại khái không thể quên, nhưng mà một ngày nào đó trước khi cô nhắm mắt cô lìa đời thì
cô cũng phải bỏ. Nếu cô không bỏ thì nó cũng tự nó bỏ cô thôi. Có cái điều đó là bắt buộc, điều đó là hẳn nhiên. Chỉ có điều trong lúc này, cái điều quan trọng nhất, cái thưa quý vị, không phải là quá khứ, cũng không phải là tương lai, ngay lúc này. Nếu như chúng ta còn ghim gút bất cứ chuyện gì buồn phiền được mất của cuộc đời, thì chính bản thân ta đây, không biết là cái người kia có đau buồn như mình hay không, nhưng bản thân của mình là người đau buồn trước. Không biết người ta cười thì người ta nói thế, trời ơi, cái bà này, bà đâu có biết mình đang vui đâu. Mình chọc bà vài câu mà bà sân, bà si, bà đốt cháy hết tất cả công đức của bà, phải không? Thì người ta càng vui nữa khi mà thấy chúng ta buồn. Chính vì vậy mà trong cuộc đời này á, cái người kia họ đâu có ăn của mình cái gì, người ta đâu có lấy cái gì của mình, người ta đâu có làm gì với bản thân mình đâu. Bỏ qua hết đi. Cái đó chính là cái mà chúng ta tu đó. Còn nếu mà chúng ta còn giữ bất cứ cái gì thì xin thưa, cái đó nó cột chặt mình và mình sẽ chìm xuống trong cuộc đời này hồi nào không hay, dẫu là chúng ta nhiều hay là ít. Thì hy vọng rằng những cái tâm tư của Phật tử đang nói đó có thể đại diện cho những người có cùng tâm trạng. Và như mình đây cũng vậy, có thể là trong một lúc nào đó chúng tôi buồn rất nhiều, buồn thật nhiều, nhưng mà rồi ngày tháng, hai ba bữa, hai ba năm, bốn năm năm và hơn thế nữa, Phật tử chắc cũng 60 chưa? Hơn phải không? Thời gian đó em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời. Nếu mà tới 60 năm rồi, buồn đã buồn nhiều rồi, vui cũng đã vui nhiều rồi, phải không? Bây giờ chuẩn bị cất cánh mà bay cao thôi, chứ không thì chúng ta sẽ lè đè với cuộc đời này đó. Dạ, thì đó là câu trả lời. Và xin được
như là Phật cảm ơn thầy Tuệ với anh bổ sung cái câu trả lời của thầy Tuệ chút, thì thầy nói là như vậy thì nó đúng, nhưng mà trong này có một cái chắc cũng có cái nội tình sau cái câu hỏi của cô, thì tôi cũng biết là có cái nội tình ở bên trong. Trước hết là chúng ta phải nhìn thấy một điều á, khi mình tu mình phải hiểu á, quý thầy đệ tử Phật thì quý vị cũng là đệ tử Phật, rồi các vị ở chùa khác vẫn là đệ tử Phật, mình phải tâm niệm như vậy. Thứ nhất, thứ hai là cái kinh Phật dạy nghiệp chúng sanh là kẻ thừa từ nghiệp, phải không? Tức là nghiệp là thay tà, nghiệp là quyến thuộc. Thế người nào tạo nghiệp như thế nào và cảm thọ nghiệp như thế nào thì người ấy sẽ thọ quả báo như thế ấy. Vấn đề người ta có những cái phiền não, có những cái giận hờn và có những cái sân si, nhưng mà sở dĩ mà người ta có những cái đó là do tâm của người ta bất an, tâm của người ta không có được thanh tịnh, cho nên là người ta có những cái gọi là như ông là mai dạy là tri giác sai lầm, do những cái tri giác sai lầm cho nên người ta phát ngôn ra những cái câu như vậy, và người ta hay tổn hại đến, ý của cô là tổn hại hay là tổn hại đến cái tình hình chung của Phật giáo. Tức là không những cái chùa đó thường với những cái chùa khác, thì đó là một cái điều là chúng ta thấy cũng rất là buồn. Dĩ nhiên mình là chúng sanh trong cuộc đời này thì những cái việc nó xảy ra thì mình phải buồn và mình phải ưu tư, nhưng mà vấn đề bây giờ chúng ta cũng không phải là đem những cái, mình không nên đem cái tâm ví dụ hận thù ganh ghét để mình đối xử với họ, bởi vì quý Phật tử biết là lấy oán mà báo oán thì không bao giờ chúng ta giải tỏa được cái đó. Thì chúng ta đem lòng từ bi, mình để mình giúp họ bằng cách đó, là khi mà mình tụng kinh niệm Phật, mình nguyện hồi hướng công đức cho những người đó, để một mai khi họ thấy được cái ánh sáng của Phật, họ thấy được cái chân lý của Phật, và họ thấy rằng cái việc làm của họ là sai, thì từ đó họ sẽ tự thay đổi, và thay đổi họ có cái nhìn tốt hơn. Còn dĩ nhiên bây giờ cũng là việc tốt thôi, bởi vì cô suy nghĩ là bởi vì buồn là chung cho một cái Phật giáo, chứ không riêng cho cô. Thì đây là vì cái tâm, vì chúng sanh mà chịu khổ, thì đây là một cái điều nó rất là đáng dương. Cái nên là cái công hạnh của Bồ Tát mới làm được, bởi vì không phải bản thân cô nó không ảnh hưởng, nhưng mà ảnh hưởng chung cho Phật giáo, đó là cái ưu tư của cô. Mà vì chúng sanh, tức là vì những người tu theo Phật mà mình phát ra cái đại nguyện, mình thấy như vậy, thì dĩ nhiên, theo như thầy nghĩ, cô có cái tội gì hết, thật ra tội gì hết, bởi vì mình xảy ra một cái tâm địa của chúng sanh thôi. Còn bây giờ mình á, Bồ Tát ta làm vì cái nguyện lực, còn mình làm vì nghiệp á, ví dụ giữa cá nhân với cá nhân mà mình khởi cái tâm thù hận á, thì cái đó tội. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ mình đại lượng vì cái chúng sanh, vì cái Phật giáo chung, và mình khởi ra những cái tâm như vậy và mình có những cái phản ứng như vậy. Cuộc đời này quý Phật tử biết có nhiều cái phản ứng đó, nó nhẹ nhàng thì cũng đang là cái lời là, nhưng mà trong kinh, trong các vị thiền sư dạy á, nghiến răng trợn mắt cũng phải là không có từ bi. Và quý Phật tử nên nhớ như vậy, có nhiều chúng sanh mình phải nói, phải trình bày, phải giải bày cho họ hiểu, và phải nói cho họ hiểu như vậy họ làm như vậy sai để họ có cơ hội họ sửa đổi. Tức là chúng ta vẫn phân tích mà nói với cái tình thương, chứ không phải chúng ta nói vì hận thù. Chúng ta phân tích tại sao mà bạn có những cái câu hỏi, mà những cái suy nghĩ như vậy, tại sao bạn có những cái lời mà lý như vậy, trong lúc là vì thầy kia cũng rất là tốt, mặc dầu bên ngoài cái biểu hiện như vậy thôi cho thầy cũng rất là tốt, ví dụ vậy. Thì mà cái thứ hai nữa mà vi phạm tới tăng đó, thì cái điều nó cũng rất là tồi, cho nên là mình có thể giải thích cho họ biết. Và từ cái khi mà giải thích họ biết, họ hiểu rồi, mà nếu họ vẫn tiếp tục làm thì người họ, mình biết rằng người này không có thay đổi được, thì họ đang tạo một cái nghiệp rất là nặng. Thì cái nghiệp như vậy thì sẽ đem tới cái quả báo xấu, bởi vì chúng sanh là thừa từ nghiệp, mà nghiệp của mình tạo thì mình phải chơi được nghiệp. Nhưng mà chúng ta cũng không vì như vậy mà cái nghiệp của họ mà nó liên đới tới mình thì cũng rất là uổng. Bởi vì mình tu Phật rồi thì mình cố gắng mình dùng cái tình thương lòng từ bi của mình để mình giúp họ hóa giải những cái đó thì nó tốt hơn. Và chúng ta sống trong cuộc đời á, quý Phật tử nên nhớ là mình phải mở cái tấm lòng của mình, đừng có để những cái tâm mà tất cả những cái đó là nó khởi ra từ cái tâm ganh tị tật đố rồi tham lam sân hận và si mê thôi. Ngoài những cái đó ra là không có cái gì mà nó tồn tại hết á, thì do những cái đó, yếu tố đó mà nó có được, nó xảy ra những cái chuyện như vậy. Thì với là người tu Phật, mình có trí tuệ và mình bình tĩnh hơn, mình trí tuệ hơn, nên mình giúp cho họ hóa giải được những cái nghiệp đó thì nó tốt hơn. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị còn câu hỏi nào nữa không? Xin giờ cung thỉnh thầy. Thầy không hát thì phân cung dường đại chúng một cái. Xin được cúng dường đại chúng một bài hát, một bài lý dân ca Nam Bộ. Mời Nguyễn Cao Nhân. Bài này được nhạc sĩ Vũ Ngọc Toản đổi lời thành Lý Học Tu. Lần này dự tu đồ ăn theo giới chân pháp lại đã làm tánh em vì tha bớt lo thường nhận nhỏ đối kia nhận hơn nhìn thật trong sáu thời công phu em vững thêm niềm tin ánh đau vàng sáng tươi gương mặt của vào chùa học tu thời thời tỉnh giác thúc liếm thân tâm câu dồi dời đức thường xuyên hết vô minh lìa xa những chướng duyên bị phiền này anh ơi nhớ về ngã duyên anh gắng chuyên niềm chăm chuyển ba nghiệp của anh cho được tình thân. Lần này dự tu dù em theo giới chân pháp lại đã làm tấm anh vì tha bớt lo thường nhận nhỏ mỗi khi giận hờn niềm Phật trong sáu thời công phu anh vững thêm niềm tin ánh đau vàng sáng tươi gương mặt của anh
tôi thầy cũng bắt chước thầy cũng thầy Pháp Trú năm bài thơ tại quý Phật tử. Thầy xin ngâm bài thơ Nguyện Cầu của Vũ Hoàng Chương.
Ta còn để lại gì không, kìa non đã lỡ các bồi lang thang từ đó luôn hồi u minh nẻo trước xa xôi dầm về trong ra biển hoặc bờ
sự đạo tràng có duyên sự đạo thành xin lãnh lễ các bạn. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bậc quý ngài thật là quý quá thay cho chúng con và cùng thể toàn thể tất cả các Phật tử xa gần được thấm nhuần giáo pháp của Phật. Trong 3 ngày qua, chúng con không biết dùng ngôn từ gì để diễn tả. Chúng con xin nhận tấm lòng truyền trao giáo pháp của quý thầy, quý ni sư, ban bố cho chúng con những bài pháp nhũ thật là thấm thía. Chúng con xin lấy đó để áp dụng vào cuộc sống hiện tại của chúng con, để tiến tu trên bước đường học đạo. Và chúng con cũng cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho quý ngài pháp thể thân an, chúng sanh dị độ, tuệ đăng thường chiếu, và mãi mãi là cõi tùng cho chúng con để nương nhờ. Nam mô A Di Đà. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.